Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Văn Yên và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 1 tháng 10, sau phần tin tức, kính mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn của Vatican News với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về hội nghị do Bộ Truyền thông Tòa Thánh tổ chức và vấn đề truyền thông của Giáo hội Việt Nam. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, trưa ngày 30 tháng 9, ngày lễ Thánh Geronimo, dịch giả đầu tiên của toàn bộ Cựu Ước từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Latin, với câu nói nổi tiếng: "Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô", và cũng là ngày kỷ niệm 1600 năm ngày mất của Ngài. Đức Thánh Cha Francisco đã công bố tông thư dưới dạng tự sắc Aberuit in Lis. Ngài mở trí cho các ông để thiết lập Chúa Nhật thứ ba mùa thường niên sẽ dành cho việc cử hành, suy niệm và phổ biến lời Chúa. Đức Thánh Cha khuyến khích Chúa Nhật này cần sống như một ngày lễ trọng. Vào Chúa Nhật này, các giám mục cử hành nghi thức trao thừa tác vụ lời Chúa để nhắc lại tầm quan trọng của việc công bố lời Chúa trong phụng vụ. Với tự sắc này, Đức Thánh Cha cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc chuẩn bị bài giảng. Đức Thánh Cha viết: "Các vị mục tử có trách nhiệm lớn trong việc giải thích Kinh Thánh, giúp cho người nghe có thể hiểu bằng ngôn ngữ đơn giản phù hợp. Giải thích Kinh Thánh không thể thực hiện theo kiểu ứng biến. Mặt khác, các nhà giảng thuyết phải quyết tâm không đi quá xa hoặc ra ngoài nội dung của các bài đọc. Đặc biệt, Kinh Thánh cần được đọc không phải như một cuốn sách lịch sử, nhưng Kinh Thánh được viết ra vì ơn cứu độ con người. Vì thế, vai trò của Chúa Thánh Thần là nền tảng cho việc đọc lời Chúa. Như Thánh Phaolô nhắc, chữ viết thì giết chết, còn thần khí mới ban sự sống." Với tự sắc Aberuit in Lis, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu đừng để lời Chúa trở nên nhàm chán, nhưng sẵn sàng để cho lời Chúa biến đổi chúng ta trong cách sống về đức ái, sẻ chia và liên đới.
Vatican, trưa ngày 30 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp phái đoàn của các dòng truyền giáo có nguồn gốc từ nước Ý. Phái đoàn gồm 70 người do cha tổng quyền dòng Comboniani hướng dẫn. Trong bài nói chuyện, trước hết Đức Thánh Cha đề cao việc sáng lập các dòng truyền giáo là dấu chỉ của sự can đảm và tin tưởng vào Thiên Chúa trong giai đoạn lịch sử khó khăn từ giữa thế kỷ 18 đến giữa thế kỷ 19. Khi mà các dòng dường như lo duy trì sự tồn tại, thì các đấng sáng lập này lại đến với người khác và những người ở xa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha mời gọi các nhà truyền giáo tái khám phá lại sự huyền nhiệm của sứ vụ, khao khát được hiệp thông với Chúa Kitô thông qua các chứng tá, điều mà các đấng sáng lập đã sống và đã thúc đẩy các ngài hoàn toàn tận hiến. Như mẹ Maria lên đường thăm bà Elizabeth vì có Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần ở cùng mẹ, Đức Thánh Cha nói với các nhà truyền giáo: "Không có lý do khác nào hợp lý nếu không phải là Chúa Kitô khi anh chị em quyết định lên đường để lại những tình cảm tốt đẹp nhất, quê hương xứ sở, bạn bè, văn hóa của mình. Thật là đẹp khi nghe trong lời của anh chị em niềm hăng say vì Chúa Kitô và vì vương quốc của người. Đây là nền tảng và căn bản của sự dấn thân vì sứ vụ đến với muôn dân." Một đóng góp điển hình khác cho giáo hội của các dòng truyền giáo được Đức Thánh Cha nhắc đến là các vị giúp nhận thấy rằng truyền giáo không phải là đường một chiều từ châu Âu đến phần còn lại của thế giới, mà là sóng sự trao đổi. Đức Thánh Cha nhắc các nhà truyền giáo cần có niềm vui của tin mừng. Không có điều này, chúng ta không thể truyền giáo, chúng ta sẽ loan báo một tin mừng không hấp dẫn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc rằng giáo hội tại Ý cũng cần các nhà truyền giáo, cần chứng tá, lòng hăng say và can đảm của các vị để nhận ra rằng muôn dân ở xa giờ đây đã đến và ở tại các nước của chúng ta. Họ là những người lạ ở nhà bên cạnh. Do đó, cần tìm con đường để đến gần họ, trở thành bạn, đón tiếp và giúp đỡ nhau.
Vatican, hôm 28 tháng 9, Tòa Thánh công bố đề tài Đức Thánh Cha chọn cho sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 54. Để bạn có thể kể lại và ghi vào ký ức, cuộc sống làm nên lịch sử. Qua việc chọn đề tài này, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh di sản của ký ức đặc biệt có giá trị trong truyền thông như thế nào. Nhiều lần Ngài đã nhấn mạnh rằng, không có tương lai nếu không đâm rễ vào lịch sử đã sống. Thông qua ký ức, những câu chuyện, hy vọng, ước mơ và trải nghiệm được chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hơn nữa, chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông năm tới nhắc chúng ta rằng mỗi câu chuyện xuất phát từ cuộc sống, từ giao tiếp với người khác. Do đó, truyền thông được mời gọi nối kết ký ức với cuộc sống qua các câu chuyện. Chúa Giê-xu đã dùng đến các dụ ngôn để truyền đạt sức mạnh của nước Thiên Chúa, để các thính giả của người tự do đón nhận những câu chuyện này và áp dụng chúng cho chính họ. Khả năng tạo ra sự thay đổi thể hiện mức độ mạnh mẽ của một câu chuyện. Một câu chuyện mẫu mực có một sức mạnh biến đổi. Chúng ta trải qua điều này khi chúng ta nhìn vào cuộc sống của các vị thánh, được kể thông qua những câu chuyện. Mới đây, Đức Thánh Cha đã nói về điểm này khi nói chuyện với bộ truyền thông của Tòa Thánh, khi Ngài cổ võ truyền đạt sự phong phú to lớn được cung cấp bằng chứng tá của cuộc sống của các vị tử đạo. Một lần nữa, Đức Thánh Cha đặt con người với những quan hệ và khả năng giao tiếp bẩm sinh của họ ở trung tâm của sứ điệp. Ngài yêu cầu tất cả mọi người, không trừ ai, làm cho tài năng này sinh hoa kết quả. Biến truyền thông thành một công cụ để xây dựng những cây cầu, để hiệp nhất và chia sẻ vẻ đẹp mà anh chị em của chúng ta trong những khoảnh khắc lịch sử đã đánh dấu bằng bất hòa và chia rẽ.
Liên Hiệp Quốc, Kitô hữu là nhóm tôn giáo bị đàn áp nhất trên toàn thế giới, nhưng sự giả hình, tính toán chính trị và sự thiếu hiểu biết vấn đề đã ngăn cản cộng đồng quốc tế có phản ứng toàn diện đối với bạo lực lan tràn chống lại họ. Đó là nhận định của một số tham dự viên cuộc hội thảo về đề tài tái thiết cuộc sống, xây dựng lại cộng đồng, đảm bảo tương lai cho các Kitô hữu bị bắt hại, được tổ chức cùng với tuần lễ cấp cao của phiên họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Theo số liệu được các tham dự viên đưa ra, 80% số người thiệt mạng vì niềm tin tôn giáo của họ là Kitô hữu, và số Kitô hữu bị tổn thương hoặc di tản đang gia tăng. Bộ trưởng Ngoại giao của Philippines, ông Teodoro Lopez Locsin, nói rằng cuộc diệt chủng kế tiếp sẽ là diệt chủng Kitô hữu, dù rằng nhiều cường quốc lớn nhất thế giới tuyên xưng mình là Kitô giáo hoặc có một di sản Kitô giáo. Peter Sisato, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary, tố cáo chính trường quốc tế phớt lờ việc các Kitô hữu bị đàn áp. Ông nói rằng, thật đáng tiếc khi mà các nhà lãnh đạo Hồi giáo hăng hái nói về hoàn cảnh của những người bị ngược đãi, thì các Kitô hữu dường như rất ngại khi kêu gọi sự chú ý đến bạo lực chống lại các Kitô hữu, vì tôn giáo chỉ được xem là một vấn đề địa phương chứ không phải là vấn đề toàn cầu. Các tham dự viên nói rằng phản ứng với bạo lực chống lại Kitô hữu phải bao gồm cả quyết tâm chính trị và hành động cụ thể. Ông Sijato cho biết Hungary là một quốc gia Kitô giáo trong hơn 1.000 năm và cảm thấy có trách nhiệm đối với cộng đồng Kitô giáo trên toàn thế giới. Kể từ năm 2017, nước này đã cung cấp 40 triệu đô la để giúp đỡ các Kitô hữu bị đàn áp ở Trung Đông. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết việc các Kitô hữu trở về bình nguyên Ninive là một dấu hiệu cho thấy sự ác không là phán quyết cuối cùng. Đây cũng là một nhân chứng mạnh mẽ về tầm quan trọng của sự hiện diện Kitô giáo ở Trung Đông, nơi Kitô giáo có nguồn gốc lịch sử sâu sắc nhất và là nguồn gốc cơ bản của hòa bình, ổn định và đa nguyên trong nhiều thế kỷ. Theo Đức Hồng Y, cần phải làm nhiều hơn nữa để đảm bảo sự trở lại của Kitô hữu và đảm bảo triển vọng lâu dài cho hòa bình tại quê nhà của họ.
Ai Cập, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9, lần đầu tiên một hội nghị do Ủy ban Phụ nữ Kitô giáo tổ chức, tập trung thảo luận về đề tài, đối thoại và hiểu biết lẫn nhau giữa các tôn giáo. Hàng chục phụ nữ gồm giáo dân và nữ tu, đại diện cho phụ nữ của các giáo hội và các cộng đoàn Kitô giáo khác nhau có mặt tại Ai Cập, tập trung trong 3 ngày tại nhà thờ Đức Mẹ Hòa Bình ở Cairo để tham gia các khóa học và những phút suy tư về đề tài đối thoại và sống chung. Tất cả muốn nói lên rằng, hiểu biết bản sắc của người khác là một liều thuốc giải độc cho sự bất bao dung và xung đột xã hội. Các hoạt động đặc biệt tập trung vào báo cáo của giáo sư Evelyn Farrock, một chuyên gia về tâm lý xã hội. Giáo sư nêu ra những yếu tố tâm lý nền tảng của tính hay gây hấn ngày càng gia tăng trong những năm gần đây của xã hội Ai Cập. Hội đồng các giáo hội ở Ai Cập được thành lập vào tháng 2 năm 2013. Một trong những mục đích được thiết lập đó là nhằm thúc đẩy sự phân định chung về các sự kiện và hiện tượng liên quan đến mùa xuân Ả Rập và giúp cho các cộng đồng Kitô giáo có thể là một nơi để chia sẻ về những vấn đề liên quan đến các tôn giáo, đặc biệt là trong vấn đề chính trị và xã hội. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm nói về hội nghị do Bộ Truyền thông Tòa Thánh tổ chức và vấn đề truyền thông của Giáo hội Công giáo Việt Nam.
Kính thưa quý thính giả, nhân dịp Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục Mỹ Tho, sang Roma để tham dự khóa họp của Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, Vatican News tiếng Việt hân hạnh có cuộc phỏng vấn với Đức cha. Thưa Đức cha, chúng con xin kính chào Đức cha. Đức cha vừa tham dự khóa họp về truyền thông tại Vatican. Xin Đức cha cho biết cuộc họp này là về vấn đề gì?
Trước hết thì tôi xin kính chào sư Thủy và tất cả quý thính giả của Vatican News. Đúng là tôi vừa mới tham dự hội nghị của Bộ Truyền thông của Tòa Thánh. Thì cứ 2 năm một lần, Bộ Truyền thông tổ chức một hội nghị như thế này. Ngày đầu tiên trong buổi triều yết được gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco, thì tất cả các nhân viên ở trong Bộ Truyền thông nếu có thể đều có mặt, cho nên có lẽ con số lên tới cả 500 người. Nhưng mà sau đó để trực tiếp làm việc trong vòng 2-3 ngày, thì có ông Tổng trưởng của Bộ Truyền thông cùng với các thành viên được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm, trong đó có 7 hồng y, có 7 giáo mục và 3 giáo dân. Rồi ngoài ra thì có ban thư ký mà đứng đầu là một đức ông. Rồi cùng với đức ông đó là các giám đốc và phó giám đốc điều hành các lĩnh vực khác nhau của Bộ Truyền thông. Ví dụ như là lĩnh vực về kỹ thuật, lĩnh vực về điều hành tổng quát, lĩnh vực về thần học mục vụ, lĩnh vực về biên tập mà Vatican News trực tiếp thuộc vào cái lĩnh vực này. Rồi ngoài ra còn có sự hiện diện của 13 các nhà tư vấn, đó là những người làm việc ở trong những cơ quan truyền thông lớn ở trên thế giới, ví dụ như là BBC hay là EWTN hay là America Magazine, hoặc là các giáo sư đại học ở những đại học lớn mà dạy về ngành truyền thông này. Tổng cộng thì tôi tính ra khoảng 40 người thì trực tiếp làm việc trong 2-3 ngày.
Thưa Đức cha, vậy trong cuộc họp này có nội dung gì đặc sắc nổi bật?
Cái chủ đề của hội nghị lần này cũng là chủ đề của sứ điệp mà Đức Thánh Cha Francisco gửi cho thế giới trong ngày truyền thông năm vừa rồi. Tức là Ngài lấy một cái câu của Thánh Phaolô: chúng ta là chi thể của nhau. Thế thì riêng tôi thấy có một số điểm mà tôi rất là tâm đắc đối với hội nghị này. Tôi thấy hội nghị này được chuẩn bị kỹ lưỡng lắm. Bởi vì trước hội nghị 2 tháng thì ban tổ chức đã gửi những thông tin về hội nghị và đồng thời gửi những câu hỏi nêu ra những mối quan tâm của Bộ Truyền thông với các thành viên của Bộ, với các chuyên viên tư vấn để xin đóng góp ý kiến. Thế rồi khi mà tiến hành hội nghị đó, thì các thành viên, hồng y, giám mục, giáo dân cũng như là các chuyên viên tư vấn, mỗi một người đều được dành thời lượng 5-7 phút để trình bày cái suy nghĩ của mình, nhận định của mình. Hình thử ra nó rất là phong phú, nếu mà mình lắng nghe, học được rất nhiều điều. Rồi cái điểm nữa là không chỉ là những tham luận như thế, mà còn có giờ để trao đổi, để thảo luận. Thành thử ra nó phong phú hơn nữa. Bởi vì chẳng hạn như tôi thấy các hồng y giám mục chúng tôi trình bày những nhận định và suy nghĩ của mình là từ góc độ mục vụ, từ cái kinh nghiệm mục vụ mình có ở trong đời sống của giáo phận mình chẳng hạn, hoặc là trong giáo hội địa phương của mình. Thì đang khi đó thì các chuyên viên tư vấn, họ là những người trực tiếp làm việc ở trong ngành truyền thông xã hội ở những cơ quan, những hãng thông tấn lớn chẳng hạn, hay là họ dạy trực tiếp và nghiên cứu nhiều về vấn đề này, họ lại nói lên những nhận định suy nghĩ của họ. Cho nên nó có cái sự tương tác giữa hai bên, nó làm cho tôi cảm thấy là rất phong phú. Và cái điều tâm đắc nhất đó là đọc được nơi tất cả mọi người cái tấm lòng yêu mến giáo hội. Không chỉ có các hồng y với giám mục đâu, rất nhiều giáo dân là những chuyên viên trong lĩnh vực này, qua những phát biểu, những chia sẻ của họ, thấy được cái tấm lòng yêu mến giáo hội, thấy được tầm quan trọng của truyền thông trong đời sống của giáo hội cũng như của xã hội ngày hôm nay và nỗ lực hết mình để góp phần vào sứ vụ chung của giáo hội. Tôi rất trân trọng, tâm đắc về cái điều đó và nó cũng là cái cơ sở để mà mình tin tưởng vào tương lai.
Con cũng rất là vui khi nghe Đức Cha chia sẻ như vậy, đó là một cái hy vọng cho giáo hội mình. Thưa Đức Cha, xin Đức Cha cho biết là truyền thông công giáo ở Việt Nam có vai trò nào trong đời sống đức tin và loan báo tin mừng, mà một cách cụ thể là Vatican News tiếng Việt có thể đóng góp gì cho đời sống truyền giáo đức tin của giáo hội Việt Nam không?
Trong hội nghị vừa rồi, khi được mời phát biểu thì tôi có nói thế này, tôi đến từ một đất nước mà ở đó về mặt truyền thông xã hội hầu như hội thánh không có gì. Không có báo chí công giáo, không có truyền thanh công giáo, không có truyền hình công giáo. Và vì thế mà tôi tự hỏi là không biết là tôi có thể đóng góp điều gì cho một hội nghị tầm cỡ quốc tế như thế này về vấn đề truyền thông xã hội. Thì tôi chỉ xin nêu lên một vài suy nghĩ và mong hội nghị đón nhận như là tiếng nói từ vùng biên của giáo hội. Tôi nói rất chân thành, bởi vì đó là một thực tế. Chúng ta không có gì hết. Thế nhưng không có nghĩa là không làm gì cả. May mắn là ở Việt Nam đó, thì các giáo phận, các dòng tu đều có những trang tin điện tử, trang web đó. Và qua đó đưa những thông tin về giáo hội toàn cầu cũng như là giáo hội địa phương, những sinh hoạt ở trong dòng tu của mình. Và không chỉ là những thông tin đó mà thôi, nhưng mà còn chia sẻ, trình bày giáo huấn của Đức Thánh Cha, rồi giáo huấn của giáo hội về nhiều phương diện trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tức là anh chị em làm việc truyền thông công giáo ở Việt Nam cũng cố gắng hết mình. Nhưng mà nói như thế không nghĩa là chúng ta hoàn toàn thỏa mãn, mà phải tự đặt cho mình một cái câu hỏi là mình có thể làm được điều gì hơn nữa. Ở cách riêng mà sơ hỏi về Vatican News thì tôi nghĩ thế này, nếu chúng ta tính số người trực tiếp truy cập vào Vatican News có lẽ không nhiều. Nhưng nếu mà chúng ta nghĩ đến việc này là rất nhiều trang web, trang tin điện tử ở Việt Nam của giáo hội đó lấy tin của Vatican News để đưa vào cái trang web của mình thì qua đó sẽ thấy là lượng người đọc nhiều lắm. Và những thông tin mà Vatican News cung cấp rất là quan trọng bởi vì đó là tin từ Vatican, tin từ Tòa Thánh, những nguồn tin chính thức, những nguồn tin đáng tin cậy nhất rất quan trọng bởi vì thời đại này người ta nói đến tin giả nhiều lắm, tin đồn nhiều lắm, tin vịt cũng nhiều nữa.
Tin hot.
Đó, thành thử ra đó là những cái tin mà chính thức của Vatican News đưa ra rất là tốt. Rồi kế đó nữa, không chỉ là tin tức, nhưng mà còn Vatican News còn trình bày giáo huấn của Đức Thánh Cha, người cha chung của giáo hội. Chỉ có điều tôi mong ước là khi chúng ta đưa tin từ Đức Thánh Cha và Roma về giáo hội hoàn vũ thì điều đó là tốt rồi. Nhưng mà tôi cũng mong ước là có thêm tin từ giáo hội địa phương, mà ở đây là từ giáo hội Việt Nam. Nhưng để được như vậy thì tôi nghĩ là phải có một cái sự cộng tác chặt chẽ hơn giữa Vatican News với Ủy ban Truyền thông trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Và tôi hy vọng là cái sự hợp tác đó trong tương lai nó sẽ chặt chẽ hơn và đem lại nhiều hoa trái tốt hơn trong lĩnh vực truyền thông.
Trở lại với giáo hội Việt Nam, thưa Đức Cha, trong tư cách là thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha có thể cho chúng con một vài nhận định về cơ hội và thách đố hiện tại của giáo hội Việt Nam không?
Cảm ơn sư đặt câu hỏi này. Ở đây chúng ta đang nói về truyền thông nhiều, thế thì tôi cũng xin giới hạn lại ở đó. Tôi nhớ cái hôm đầu tiên của hội nghị đó, thì là có cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco. Ngài cầm trong tay cái bài diễn văn và Ngài nói với cử tọa là bài này nó dài lắm. Tôi mà đọc hết cái trang thứ nhất thì các anh chị ngủ rồi. Thế rồi sau đó là Ngài trao cái bài diễn văn đó cho ông Tổng trưởng của Bộ Truyền thông. Rồi Ngài nói buông. Ngài nói những cái thao thức của Ngài, những mối quan tâm của Ngài về vấn đề truyền thông. Ngài nói từ đáy lòng. Thêm một sự kiện nữa là trong những ngày họp hội nghị thì chúng tôi mỗi người được tặng một cuốn sách về Đức Hồng Y John Henry Newman mà ngày 13 tháng 10 tới đây sẽ được phong thánh. Với cuốn sách tựa đề là Cor ad Cor Locutus, con tim, nói với con tim. Cái câu nổi tiếng của Đức Hồng Y. Nhưng mà tôi nhắc hai sự kiện đó đó để muốn chia sẻ cái điều này. Khi nói đến cái cơ hội và thách đố ở đây, nhất là về truyền thông, tôi không có ý nói về mặt xã hội, nhưng mà tôi muốn nói về cái mặt nội tâm hơn. Bây giờ bảo là cơ hội thì thực sự không chỉ ở Việt Nam mà khắp nơi trên thế giới. Về mặt kỹ thuật là chúng ta có nhiều cơ hội lắm. Bây giờ người trẻ Việt Nam rất đông sử dụng điện thoại thông minh vào Facebook. Cho nên chúng ta có nhiều cơ hội lắm. Nhưng mà câu hỏi đặt ra đó là mình vào đó để làm gì? Mình dùng những cái phương tiện truyền thông đó để làm gì? Thách đố nó ở chỗ đó. Nếu mà như Đức Giáo Hoàng mong muốn đó, mình nói từ đáy lòng, tấm lòng yêu thương, tấm lòng được thấm nhuần tinh thần phúc âm của Chúa Giêsu thì tuyệt vời, tuyệt vời. Nó sẽ là một cái cơ hội làm chứng và loan báo tin mừng rất tốt. Thế nhưng mà nếu những phương tiện truyền thông mà chúng ta sử dụng hàng ngày á, mọi người chứ không phải chỉ riêng ai, để gây chia rẽ, để gây hận thù, để gieo rắc nghi ngờ, gieo rắc sự hoang mang, thì nó lại trở thành một điều hết sức đáng buồn và nguy hiểm. Thế cho nên tôi muốn nói đến cái cơ hội thách đố không về mặt xã hội cho bằng là tâm hồn chúng ta, về mặt nội tâm, trong đó đức tin của mình vào Chúa, rồi lời Chúa hướng dẫn mình. Tất cả những điều đó rất quan trọng để cho mình có một cái thái độ đúng khi sử dụng phương tiện truyền thông xã hội. Và như thế sẽ là cơ hội rất lớn cho sứ mạng loan báo tin mừng.
Dạ, thưa Đức Cha, chúng ta cũng đang chuẩn bị bước vào tháng 10 là tháng truyền giáo ngoại thường. Xin Đức Cha cho chúng con và cho thính giả Vatican News được biết một vài sáng kiến cũng như những cái việc thực hành cụ thể của giáo phận Mỹ Tho của Đức Cha trong tháng 10 này.
Cảm ơn sư đặt câu hỏi về riêng giáo phận Mỹ Tho. Thì trong thực tế là cách đây một tháng, anh em linh mục trong giáo phận Mỹ Tho chúng tôi đã gặp nhau, bàn với nhau về việc tháng 10, tháng truyền giáo ngoại thường, chúng ta sẽ làm những gì. Thế thì chúng tôi nhấn mạnh trước hết đến triều kích thiêng liêng. Cho nên quyết định với nhau là tại mỗi giáo xứ trong giáo phận, mỗi tuần dành một ngày chầu thánh thể. Một giờ chầu thánh thể trong cái ngày nào đó, cầu nguyện cho việc truyền giáo. Thứ hai đó, thì chính bộ truyền giáo, bộ phúc âm hóa các dân tộc có gửi tài liệu, gợi ý suy niệm lời Chúa theo từng ngày, rất là quý. Chúng tôi cũng dựa vào đó, nhưng mà đồng thời chúng tôi biên soạn lại để cho nó phù hợp với hoàn cảnh của mình hơn, với những tâm tình cần phải được gợi lên cho cái tháng đặc biệt này. Rồi thứ ba nữa là chúng tôi nhấn mạnh đến việc trong tháng 10, các giáo xứ, không chỉ là linh mục mà là cùng với giáo dân, tổ chức đi thăm viếng các gia đình lương dân. Cái sự gần gũi, sự gặp gỡ về mặt con người thôi. Và nếu có thể giúp đỡ được điều gì thì rất là tốt. Và điều cuối cùng đó là giáo phận Mỹ Tho của chúng tôi là một giáo phận mà tỷ lệ người Công giáo rất là thấp, chỉ có 2.4% thôi. Đồng thời cái địa bàn của giáo phận rộng và bà con giáo dân sống ở vùng nông thôn rải rác, chứ không có sống tập trung thành từng làng. Chính vì thế mà chúng tôi rất quan tâm đến chuyện nếu có thể thì hình thành những cái giáo điểm để gần gũi với bà con giáo dân hơn, và đồng thời cũng gần gũi với anh chị em lương dân hơn. Những công việc này nó được nhấn mạnh ở trong tháng 10, nhưng không có nghĩa là chỉ làm trong tháng 10, mà nó phải mở đầu cho một cái nỗ lực thường xuyên hơn. Thế rồi cuối cùng thì là chúng tôi nhắc nhớ nhau rằng việc mà ngày hôm nay chúng ta gọi là phúc âm hóa, thì trước hết là chính mình là người Công giáo, mình cần được phúc âm hóa. Bởi vì dù mình đã tin Chúa rồi, nhưng mà có nhiều ngõ ngách ở trong đời sống của mình Chúa chưa vào được. Chính mình cần được phúc âm hóa, tinh thần phúc âm thấm nhập vào đời sống của mình. Và thứ hai là mình đem phúc âm đó, đem tin mừng đó đến chia sẻ với anh chị em lương dân. Và hai cái công việc ấy nó tương tác với nhau. Nếu mà mình, bản thân của mình được phúc âm hóa tốt thì mình mới có khả năng để mình chia sẻ cho anh chị em của mình. Đấy là một vài công việc mà chúng tôi trong giáo phận Mỹ Tho thảo luận với nhau và nhất trí quyết định với nhau thực hiện ở trong cái tháng 10 này. Xin chia sẻ bây giờ.
Chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha rất nhiều ạ. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.